Nhất xin mời đại chúng chắp tay niệm Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý sư cô, kính thưa quý Phật tử, trong buổi học Phật pháp hôm nay, chúng ta sẽ học tiếp ngài Huy Thiên Thạch Đầu đến cái đoạn cuối. Ngài có làm một cái bài kệ gọi là bài ca Thảo Am, bởi vì ngài Thạch Đầu sau khi mà ngài giác ngộ ở nơi ngài hành tư thì ngài mới lên trên một cái thóp đá cao khoảng 100 trượng. Cái thóp đá này ngài mới cất một cái am tranh. Ngài tu cũng 10 mấy 20 năm ở trên đó, đến khi mà nó viên mãn của cái sự giác ngộ, ngài mới ra giáo hóa chúng sanh. Thì trong lúc ngài cất cái am trên đó thì ngài có làm một cái bài kệ ở Thảo Am. Thảo là cỏ, am tức là cái cốc, tức là cái am cỏ đó. Ngày xưa người ta thường hay người ta chỉ làm am tranh thôi, nhưng mà mình thấy rất là đơn giản. Nhưng mà tại bạn thấy là khi mà mình ở cái nhà tranh á, nhà lá, mình thấy nó nhẹ nhàng lắm, đúng không ạ? Ngày xưa mà lúc mà ở trên kinh tế mới thì nhà ta chỉ làm nhà tranh thôi, nhưng mà mình không có cảm giác nó bị ngăn nhiều. Và khi mà đến lúc mà nhà xây nhà tường đó, mình cảm giác như mình bị nhốt, cho nên là đó là do cái cảm giác. Còn cái lúc mà tề mãn đi tu thì ở viện thì thường làm là phần lá dừa. Khi mà ở những cái nhà mà lá dừa bên vách thì vách ván thì cảm giác rất là nhẹ nhàng, nó lạ lắm. Dạ, nó không có bị sốc mình hay sao không biết, mà thấy nó dưng dã, mà nó bình lặng, mà thấy nó thiên nhiên lắm. Bởi vì là cái tâm của mình là rất hợp với cái thiên nhiên, rất hợp với cái bản tánh tự nhiên của mình. Thí dụ như quý vị đi vào một cái tự viện mà ở nơi rừng núi thì quý vị có một cái cảm giác, cái feel nó khác. Còn quý vị đi vào một cái tự viện mà ở nơi thành phố, cái cảm giác của mình nó cũng khác luôn. Bởi vì ở rừng núi đó thì nó thuộc về thiên nhiên, mình cảm giác nó an lành. Cho nên vì vậy đó là tâm của mình đó, nó dễ an lành, an ổn, trên cảm giác nó nhẹ nhàng ra. Cho nên vì vậy đó là mình ở, nếu mình ở nhà cây nó khác hơn là chúng ta ở nhà tường. Đây là cái vấn đề mà bên ngoài thôi, chứ còn mình nói là đạo tự tâm thì tâm mình nó yên thì cảnh giới yên thì nó đúng, chứ phải không? Nhưng mà cái môi trường vẫn là một cái điều kiện nó thù thắng. Cho nên quý vị thấy là như ngài Thạch Đầu, tức là ngài Huy Thiên, bởi vì ngài ở trên núi, ngài cất một cái am, cho nên gọi là Thạch Đầu, là trên cái đầu của cái đá đó, trên cái đầu của cái gợp đá. Rồi sau này thời nhân gọi ngài là Thạch Đầu. Thì ngài là người tu hành rất giỏi, nhưng mà khi giác ngộ rồi, ngài cũng ra thành phố, ngài kiếm một cái nơi ở yên tĩnh để mà tu hành. Khi đạo quả nó viên mãn thì lúc đó ngài mới đi ra giáo hóa. Thật ra giáo hóa thì không có nói là sớm hay muộn, mà chỉ sợ mình không giác ngộ thôi. Giống như ngài Triệu Châu, ngài 80 tuổi, ngài vẫn còn đi hành khước, mà tương truyền rằng đó ngài còn mượn thân Sa Di để mà đi hành khước. Bởi vì cái thân mà 80 tuổi thì yếu rồi, không có đi hành khước được, cho nên ngài mượn cái thân Sa Di. Mà không biết ngài mượn cái kiểu nào mà ngài mang cái thân Sa Di rồi để mà đi hành khước, thì không biết cái sử liệu đó thì có chính xác hay không. Nhưng mà lúc vào cái năm 120 tuổi thì lúc đó ngài vẫn còn hoằng pháp. Thì như vậy mới thấy là đến lúc mà cái công quả, cái công đức mà nó viên mãn rồi, đạo nghiệp nó viên thành rồi, thì lúc đó các ngài hoằng pháp cũng chưa muộn. Thời ngày nay thì mình sợ không ra hoằng pháp, sợ người ta không có biết mình, hay là mình sợ rồi mốt mình già rồi mình không có giáo hóa được ai, cho nên nhiều khi á mình cũng mong ngóng, cái tâm nó cũng hơi nôn na, thấy người ta làm Phật sự được còn mình á Phật sự làm không được, cho nên mình cũng cảm giác nó hơi buồn, hơi tủi, cho nên cứ cố gắng làm rồi đi luôn. Cho nên như vậy đó thì nó không có tốt. Cho nên thì ở cái góc độ nào nó cũng hay, thì ngài ở trên một cái am, cất một cái am chanh trên cái gợp đá, thì ngài làm một cái bài thơ, bài ca, bài kệ rất là nhẹ nhàng mà của thiền sư. Bởi vì các thiền sư thì các ngài làm thơ thì không có cần phải dùng cái câu cú hay là trao chuốt gì, nghĩ tâm như thế nào là thơ ra như vậy thôi. Không phải như những nhà thơ ở ngoài thế gian. Thế gian gọi là khi mà họ tức cảnh mới sinh tình được. Còn các thiền sư thì không cần cảnh mà chỉ cần tâm nó an. Cho nên tất cả những dòng thơ của các thiền sư đều là biểu lên một cái rất là thực tế, rất là an lành. Cho nên đó là nhẹ nhàng lắm. Ở đây ngài làm thơ như vậy, quý vị nghe thấy dễ thương nè. Tôi cất am chanh không của báo. Đơn giản. Thì ngài cất một am chanh không có nhiều tiền, cũng không có tiền của gì hết. Âm chanh thì cũng không có nhiều tiền đâu, cứ đi cắt cỏ chanh rồi lợp lên thôi. Mà cái này thì tiền án biết. Bởi vì ngày xưa ở kinh tế mới đó, đi vào trong rừng, xung quanh rừng nhiều lắm, cứ cắt cỏ chanh về cái mình đi chặt cái tre, mà tre cũng trong rừng, cái mình chẻ ra từng cái cọng nhỏ nhỏ, cái mình đan lại, mình đan lại thành những cái tấm, những cái tấm cái mình để lên trên mái nhà mình lợp thôi. Còn cây đó thì cũng cắt cây ở trong rừng, cũng cuộc đóng đinh lại thôi là thành một cái nhà ở được rồi. Làm nhà ngày xưa khỏe, không tốn nhiều tiền. Làm ngày nay mình tốn nhiều tiền quá, bởi vì mình muốn có sự kiên cố và đủ cái điều kiện. Ngày xưa người ta làm nhà rất là khỏe. Tôi cứ am chanh không củ áo, tức là rẻ lắm, đơn giản, đơn sơ. Mà ngài được như vậy nè, mà mình không được. Ăn xong thông thả ngủ ngon lành, đúng không? Mình ở trong cái nhà ngon lành mà mình ăn xong rồi ngủ không có ngon, nhiều khi bị mất ngủ, nhiều khi đủ thứ chuyện hết. Mình nằm xuống là nó đầu mình bắt đầu nó quay hết, con cháu rồi hoàn cảnh gia đình, bà con bạn bè chùa chiền nữa, đúng không? Nó đủ thứ cái mà nó quay trong lòng. Cho nên vì vậy mình ngủ á, mình cũng ngủ như người ta, nhưng mà ngủ không ngon đâu quý vị. Nằm đó cái mình theo cái tư tưởng mình ngủ, mà mình ngủ mà cái mình nằm mơ. Mà quý vị biết nằm mơ là mình đâu có ngủ đâu. Bởi vì khi mà nằm mơ là lúc đó là cái ý thức của mình nó vẫn còn hoạt động. Mà ý thức hoạt động á thì nó lúc đó là nó vẫn phát ra những hiệu lệnh từ trung khu não. Cho nên quý vị thấy có nhiều người nằm mơ mà quý vị nhìn được á, họ nhiều khi họ thấy họ há miệng, họ quơ tay, họ quơ chân. Có nhiều người là đá vô tường đủ thứ hết, nằm mơ thấy quánh lộn là tay chân nó nhúc nhích. Thì như vậy chứng tỏ là trung khu não nó chưa ra cái hiệu lệnh cho nghỉ ngơi, đúng không ạ? Cho nên từ mãn ngày xưa mà mình thấy, khi mà ngài Xá Lợi Phất nói với ông Cấp Cô Độc, mà điều này mình thấy rất là chính xác. Ngài Xá Lợi Phất nói với ông Cấp Cô Độc, chỉ cần một người mà tọa thiền trong hai khắc mà tâm an lành, bằng người ta ngủ 16 tiếng không mộng mị. Mà Đức Thế Tôn ngày xưa ngài cũng ngủ chỉ 2 tiếng đồng hồ thôi, nhưng mà thật ra 2 tiếng đồng hồ đó là cái hiệu lệnh là nghỉ ngơi, là tất cả từ trung khu não cơ thể là hoàn toàn là nghỉ hết. Trong vòng 2 tiếng là nó đã khỏe rồi. chứ không cần ngày nay phải nói ngủ 8 tiếng. Mà Tề Mãn thấy y học nói ngủ 8 tiếng mà có nhiều người ngủ 8 tiếng dậy vẫn uể oải, dậy cũng rất là mệt mỏi. Tức là chứng tỏ là trong cái giấc ngủ của mình mà mình hoàn toàn không ngủ gì hết, cứ nằm đó rồi cứ mê mê, rồi mộng mơ đó, rồi tất cả những cái hiệu lệnh chung khu não nó đâu có ra lệnh nghỉ đâu, mà cứ tiếp tục nó hoạt động theo cái tâm thức. Tâm thức như thế nào, thần kinh của mình nó chạy theo cái đó, tay chân rồi máu huyết của mình nó hoàn toàn, cơ bắp của mình nó không thực sự nó nghỉ ngơi, nó nghỉ được ít à. Cho nên phải thôi ráng ngủ 8 tiếng đi, hy vọng là có cái khúc nào nó trống nên ngủ được một chút đỉnh. Chứ còn nếu mà mình mà ngủ kiểu như Đức Thế Tôn mà 2 tiếng mà mình không ngủ luôn là cũng càng chết nữa. Cho nên mình hên xui thôi, cho nên có lúc thì ngủ được, có lúc mình ngủ không được. Nên nếu mà quý vị tu nó càng lâu, tâm mình nó an, nằm nghỉ thôi, thì cơ thể mình nó cũng thực sự nó nghỉ. Cho nhiều khi quý vị nhắm mắt lại chỉ cần 15 phút thôi, thấy người nó thiệt là khỏe. Còn nhiều khi quý vị ngủ 2-3 tiếng dậy mà mình rất là mệt mỏi, cho nên mới thấy là tâm nó an, là tự nhiên thân mình nó khỏe. Cho nên nhiều khi chúng ta là cứ đặt nặng phải đi bác sĩ nhiều, đặt nặng là phải đi khám bệnh nó liên tục, nhưng mà có một cái mà chúng ta quên đi, đó là giữ tâm ý thanh tịnh. Đó là lời Phật dạy, tâm mình thanh tịnh thì tự nhiên bệnh tình nó bớt đi, nó giảm nhiều lắm. Cho nên quý vị biết cái vi trùng cancer nó sợ cái gì không ạ? Sợ tâm thanh tịnh. Tâm mà nó an lành thì tự nhiên là đủ cái năng lực mà chống được những cái thứ đó. Tâm mình nó an lành, nó phát ra một cái kháng thể rất là phi thường để cho cơ thể mình nó khỏe và có thể duy trì được. Cho nên đó là mình thấy lạ là những cái chuyện mình cứ tưởng như là quyền bí. Thí dụ như là Đức Phật Ngài nói với Ngài A Nan là cái người mà giác ngộ là có thể kéo dài được mạng căn 1-2 hay nhiều kiếp. Mình nói mỗi ngày qua thì cơ thể mình nó sẽ mòn đi, nó sẽ già đi. Thì như vậy đó, thì nếu một kiếp thì có thể nói được đi, mà còn 2-3 kiếp thì cái bao tử tim mạch của mình á thì nó đâu có chịu nổi ở một khoảng thời gian dài mà nó truyền tải máu huyết của mình. Nhưng mà khi mà học Phật rồi quý vị tu hành một thời gian thì tự nhiên mình cảm nhận được lời nói của Đức Phật rất là chân thật. Bởi vì với cái sức sống an lành của chư Phật cũng như chư vị Bồ Tát, nó không có làm cho cái cơ thể mình nó chết mòn. Bởi vì cái cơ thể của mình á, nó bởi vì nó thay đổi, tức là tất cả những cái tế bào mà nó phát sinh ra, tế bào non nó phát sinh ra nhiều thì tự nhiên mình sẽ trẻ đi từ từ thôi. Cho nên đó là tim gan bao tử, nó tất cả những cái huyết quản của mình nó đều kết cấu bằng những cái tế bào. Mà tâm an lành thì lại phát sinh ra nhiều cái tế bào non và cái kháng thể nó mạnh, cho nên vì vậy nó cứ kiến tạo, nó cứ biêu mới hoài, nó không bao giờ nó già. Trái tim mình làm cho nó mới hoài, còn cái lá gan, cái thận cũng làm cho nó mới hoài. Cho nên vì vậy có thể là kéo dài được mạng căn, nhưng mà bởi vì cái kiếp sống mà để cho thuận theo chiều của thế gian, và để cho đánh đi cái tư tưởng là cái thân này tu để lo nuôi dưỡng cái thân này. Cho nên vì vậy Đức Thế Tôn đi theo luật của bình thường của thế gian chỉ 80 năm thôi. Chứ thực ra Đức Phật Ngài có thể kéo dài mạng căn. Chứng tỏ quý vị thấy Đức Bồ Đề Đạt Ma 120 tuổi, khi mà Ngài chết rồi, chôn dưới quan tài vẫn thấy Ngài đi về Tây, mở quan tài ra chỉ còn một chiếc dép mà thôi. Cho nên vì vậy mà quý vị thấy là những cái bức tượng của Bồ Đề Đạt Ma là vẫn quải chiếc giày và vẫn đi, biểu tượng cho một cái sức sống mãnh liệt, chết mà không chết, muốn chết cũng được và muốn sống cũng được. Muốn nói lên là cái tâm của mình rất là mãnh liệt, là có thể chuyển hóa được hết tất cả bệnh căn, thân căn, và cũng có thể duy trì được mạng căn. Cho nên đó là chúng ta làm sao mình ăn ngon, mình ngủ ngon. Cho nên chư tổ mới nói là đói ăn, mệt là ngủ, rất khỏe. Mình nghe nói là thiền gia sao mà nó đơn giản giống như thế gian, ai mà không đói mà không ăn, ai mà không mệt mà không ngủ. Nhưng mà mình mệt ngủ không được. Có nhiều người đi làm mệt quá cái ngủ cũng không có được ngon, đúng không ạ? Rồi mệt quá ăn cũng không được ngon, nhiều khi đói cũng ăn không được ngon. Cho nên vì vậy đó là mới thấy là cái tâm của mình nó bất an, cho nên nó khiến cho đời sống của mình nó không được bình thường. Ngài Triệu Châu nói sống bình thường tức là đạo, tâm bình thường tức là đạo, ăn và ngủ là cái điều rất bình thường mà chúng ta làm chẳng nổi, làm không được, quá đơn giản, quá dễ đi mà chúng ta vẫn không làm nổi được cái chuyện này. Cho nên đó là cái chỗ là chúng ta còn nhiều cái vấn đề ở trong tâm của mình, trong cuộc sống, trong cái đời này chúng ta còn phải làm nhiều lắm. Thật ra quý vị hay nói là tôi còn trách nhiệm với cháu, tôi còn trách nhiệm với con, bà con, dòng họ, tôi còn nhiều cái phải lo. Nhưng mà tôi vẫn thấy cái mà chúng ta lo nhiều nhất là chúng ta nên tu hành, đó là cái điều đáng lo nhất. Còn những cái kia quý vị không có đáng lo đâu. Con có cái phước báo của con, cháu có cái phước báo của cháu, mà con cháu họ có thể tự lo được, mà bản thân họ không lo tâm linh cho mình được. Thực ra có nhiều khi quý vị cứ đặt nặng cái bổn phận của mình, phải lo cho con, phải lo cho cháu. Nhưng thật ra cái điều mà con cháu mong mỏi đố quý vị biết là cái gì? Bà được khỏe, bà vui, bà tu hành, bà sống an lành. Đó là con cháu rất là mong muốn ông bà mình được như vậy. Thật ra quý vị chỉ cần tu hành thôi là quý vị đã lo cho con cháu thực tình rất là đầy đủ. Đó không phải là cái bổn phận của mình lo cho con cháu nữa, mà chính là cái mà chúng ta phải lo cho mình, phải xây dựng một đời sống lành mạnh của cái tâm thức, của cái tâm linh, để rồi được tự tại an vui. Đó mới là cái chỗ của chúng ta. Ăn xong thông thả, ngủ ngon lành. Tề Mãng chưa thấy một cái nhà văn, nhà thơ nào mà làm những cái câu kệ, câu thơ mà nó đơn giản và nó giản dị như vậy. Ở ngoài người ta dùng những cái từ câu cú nó trao chuốt lên những cái án thơ để được nổi danh, nhưng mà không nổi danh bằng những cái câu thơ này. Lưu mãi thiên thu và vô lượng đời sau, người nào đọc được những câu này đều thấy ấm lòng và an vui. Còn những câu thơ của thế gian chỉ sanh lên cái thức tình lục dục mà thôi, không được an lành. Cho nên những án thơ này gọi là bất hữu. Khi thành nhìn thấy cỏ chanh xanh, lúc hỏng lại tìm cỏ chanh lợp. Tức là khi mà thành xong rồi thấy cỏ chanh xanh. Cái ở đây mà quý vị sống ở thành phố, quý vị không biết cái chuyện này đâu, mà Tề Mãng á, ở quê thì Tề Mãng biết cái chuyện này. Bởi vì khi mà lúc mà đi cắt chanh á rồi đang lại lợp lên, lúc đó cái cỏ chanh này nó còn xanh, thì khi mà lợp lên một thời gian rồi đó, rồi cái cỏ chanh này nó mới vàng. Cho nên mới nói là cỏ chanh xanh, đây là thiệt, chứ không phải cỏ chanh xanh là mình có cái màu xanh của cái thiên nhiên hay là tự nhiên hay là sự trong sáng, mà Ngài nói thiệt luôn là cái lúc mà mới lợp lên cỏ chanh nó xanh. Bởi vì cái thiền gia là thực tế, không có dùng cái gì nó sâu xa hết, có cái gì trước mắt là thơ nó ra cái chỗ đó. Cho nên vì vậy đó là muốn nói lên cái đời sống thiền á, là cái đời sống mà nó rất là nó thực tế và nó an lành, nó không có trừu tượng và nó không có bay bổng đâu hết. Ví dụ như nói là cái ly trước mặt tôi là cái ly vàng khè, thí dụ vậy, cũng rất là thực tế quý vị, là ai cũng nhìn nhận đây là cái điều rất là đúng, mà cái hình ảnh và cái màu sắc này là cái hiện hữu, chứ không phải là cái quá khứ hay là một cái tương lai gì cả. Và quý vị ngồi đây nghe pháp thoại, một tâm an lành, nhìn Phật Bồ Tát chơi, thí dụ vậy, đều là những cái hiện hữu trước mặt chúng ta. Mà quý vị thấy cái gì mà nó hiện hữu, cái đó mới là cái sức sống của mình, mới là cái tâm của mình. Còn cái gì mà nó không có hiện hữu là không phải. Cho nên á, quý vị hay nghe ngoài thế gian nói mắt thấy tai nghe là điều chính xác, đúng không ạ? Bây giờ quý vị mắt có thấy không ạ? Mắt mình vẫn thấy, tai mình có nghe không? Tai mình cũng nghe. Đây mới là cái đạo lý chân chánh, đúng không ạ? Chứ còn mà nghe người ta nói đi, nghe người ta nói lại không đúng đâu. Còn nói tôi thấy vậy đó, chị có tin không? Mình cũng không tin. Mà cái mình thấy được, cái mình nghe được, đó mới là chân lý. Còn cái mình không nghe được, cái mình không thấy được, không phải là giáo lý của Đức Phật. Bởi vì gọi là cái chánh kiến mà. Chánh kiến tức là cái thấy nó đúng. Mà cái thấy đúng nhất là cái thấy hiện hữu. Cái thấy trước mặt của chúng ta là cái thấy chính xác nhất. Còn nó qua tư tưởng là nó sai lầm rồi. Lúc hỏng lại tìm cỏ tranh lợp, đó là cái lúc mà nó dột. Bởi vì thường thường mà làm cái mái nhà mà bằng tranh đó, là chỉ 3 năm là đi lợp lại thôi. Bởi vì tranh nó mục á, phải đi kiếm cái khác lợp lại mà cũng dễ lắm. Nó hư cái mình lấy một cái tấm khác, cái mình dở lên, cái mình nhét vô một cái là nó hết dột luôn. Cho nên là nhà sửa cũng dễ, không có khó gì hết. Mà cái đặc biệt ở chỗ này là người chủ am vẫn còn mãi. Tức là ở ngoài có thành, có hoại, có thay, có đổi, nhưng mà cái người chủ ở trong vẫn còn. Thì như vậy quý vị mới thấy, ở trên thế gian này vô thường, nó thay đổi, hoặc sanh già bệnh tử, hoặc là sự thay đổi theo cái luật vô thường, nhưng mà mình vẫn còn hiện hữu. Cho nên ngài Vạn Hạnh mới nói mặc cuộc thịnh suy không sợ hãi đó, không sợ hãi cái thịnh suy hơn thua được mất thế gian của cuộc đời, mà cái người chủ am vẫn còn đây. Cái này là không bao giờ mất cả, và không ai xâm phạm được cả, không ai lấy được của chúng ta cả. Một cái chủ mà gọi là vĩ đại, bất diệt, không có một cái gì hơn được hết. Tâm mình là chủ, cảnh là bên ngoài, thân là bên ngoài, cho nên mình an lành. Bởi vì nếu mà còn một pháp thế gian quý vị cho là thật, quý vị còn đau khổ. Mà quý vị thấy đó, là cái thân này nó cũng đâu có thật đâu, đúng không ạ? Rồi những cái vì cái thân này mà nó phát sanh ra cũng không thật. Mình hiểu được chút đỉnh vậy thôi là mình tự thấy khỏe rồi. Chứ mình thấy cái gì mà nó vững chắc, nhà mình nó vững chắc, chồng mình vững chắc, vợ mình vững chắc, con mình vững chắc, thì người đó vẫn còn đau khổ, không bây giờ hoặc mai sao, đúng không ạ? Vì sao vậy? Bây giờ quý vị có hạnh phúc chừng nào, đến lúc chia tay, phân ly, sanh, gọi là sanh ly tử biệt, quý vị càng đau khổ nhiều hơn. Tề Mãn hay nói đó, là quý vị thương nhau càng nhiều, là khi mà quý vị chia ly càng đau đớn. Thương ít ít, chia ly bớt đau đớn, đúng không ạ? Chẳng lẽ mình phải nói như vậy? Nói vậy giống như nó trái ngược thế gian quá. Mình biểu người ta thương ít ít, nhưng mà cái mình nói thương ít ít, tức là mình chuyển thành cái tâm từ bi để đối đãi với nhau, sống bằng cái tâm an lành, hy sinh lo lắng bằng cái trí tuệ và từ bi, đến lúc mình buông thì nó khỏe được. Đây gọi là thương ít ít của thế gian mà từ bi nhiều nhiều. Thì như vậy đó là cái gì sẽ khỏe. Không thôi là không tránh khỏi một cái nạn này. Cái nạn sanh tử rất là kinh khủng đối với mình. Nhiều khi mình chưa đến đâu. Những người nào mà đã kinh qua cha mất, mẹ mất, những người nào đã kinh qua bà con thân thuộc mình mất, những cái nỗi đau xé lòng. Giống như cái kỳ mà Tề Mãn đi về thăm ba, Tề Mãn biết là không xong rồi, cho nên là mới dặn dò mọi người là hết sắp xếp sao, mời thầy nào làm gì làm gì. Tại vì Tề Mãn biết nếu mình qua đây thì mình không có thể nào mà trở lại được. Thứ nhất là cái Phật sự, thứ hai nữa là mình không có đủ cái thời gian, nhiều khi lại gấp về thì đã xong rồi. Ở bên Việt Nam không có phải để một tuần hay tuần kia được, mà để ngoài thì nó bị thối rữa. Biết cái gì cũng biết và mọi người đều chuẩn bị. Thì sáng đó Tề Mãn mới ra cái xe máy cày chở đá để mà đổ cái lúc mà cái bạc kinh mới làm xong xung quanh. Thấy điện thoại reo lên là tự nhiên mình phiêu, mình biết liền, mình nói thôi rồi. Từ ở nhà Tề Mãn ít khi nào điện Tề Mãn lắm. Mà ở nhà điện qua là mình biết, mà nhất là vô cái tình trạng này mình biết. Vừa bắt điện thoại nghe nói là ba đi rồi, tự nhiên tim nó nhói lên một cái đau điếng liền. Cho nên là Tề Mãn biết một cách rất là tự nhiên, mà không thể nào mà tự mình control được. Tự nhiên cõi lòng mình nó đau, Bây giờ thưa quý vị, mẹ mình giờ sống 100, 200 tuổi đi nữa, mà quý vị nghe tin mẹ mình mất một cái là nhói đau trái tim mình liền. Nó lạ như vậy. Cho nên quý vị biết là ngày ngày trang tử mà khi mà có người mẹ đó là thương hai mẹ con thương nhau. Cho nên bữa đó thì ông nhà nghèo quá, ông mới đi vào trong rừng đốn củi. Thì bà ở nhà một mình, lúc đó có cái người bạn đến thăm, chờ ông về hoài mà chờ không được, thì cũng muốn định đi về. Bà cứ đi tới đi lui không biết làm sao. Cái bà mới nghĩ là thôi mình cắn cái ngón tay của mình đi, mình đau chắc con mình sẽ đau. Bà lấy ngón tay bà cắn một cái, tay nó chảy máu. Đứa con ở trong rừng đó, tự nhiên tim nhói đau, biết mẹ mình có chuyện gì rồi. Ông mới thác củi ông chạy về, chạy về gặp mẹ, hỏi mẹ có chuyện gì không. Thì bà mẹ nói không, tự vì là có một người muốn tới gặp con mà mẹ không biết làm sao mà thông tin cho con biết được. Mẹ cắn ngón tay, mẹ nghĩ mẹ cắn ngón tay thì con biết được. Cho nên mới nói có câu là mẹ vừa cắn ngón tay, tim con nghe đau nhất, liền vội vã trở về tình mẫu tử, tình thâm. Tức là khi mà mẹ đau tự nhiên là con đau. Đó là những mà mình quý vị biết, đó là một cách rất là tự nhiên thôi. Mà chính là quý vị là những cái người hiểu đạo mà còn như thế. Thì đối với những người mà không hiểu đạo, đối với những cái cảnh phân ly tử biệt đó rất là kinh khủng. Mình khó mà mình thắng nổi được mình lắm. Mà cái vấn đề mình không thắng được mình là cái vấn đề là ảnh hưởng đến mình một phần, mà cái vấn đề ảnh hưởng người ra đi lại một phần lớn nữa. Cho nên đó là cái mình tưởng mình có hiếu mà cuối cùng là bất hiếu hết. Cho nên ở Việt Nam thì bạn thấy có nhiều khi cha mẹ chết, cái con cái vật vã đau khổ nằm lăn lóc khóc than lúc hàng việc, có nhiều người đòi nhảy xuống. Thật ra mình thấy mình cứ tưởng họ giả bộ thôi, nhưng mà ở trong tâm trạng đó họ có thể làm cái chuyện đó, chứ bình thường kêu nhảy không dám nhảy. Nhưng mà lúc trong tâm trạng đó nghĩ là có thể chết theo cha mẹ mình, những chuyện đó thì bạn thấy luôn. Nhưng mình tưởng cái đó là có hiếu, tưởng cái đó là hay, nhưng thật ra lại là không hay. Đó, cho đó là cái điều rất là ảnh hưởng. Cho nên á là mình phải tự làm chủ lấy mình, để mình thấy cái cuộc thịnh suy ở ngoài thế gian này có thay đổi mà lòng của mình vẫn nhẹ nhàng, mạnh mẽ. Được như vậy, chúng ta phải có một cái tâm trong sáng, phải có một cái trí tuệ, phải thấy một ông chủ hiện hữu bất sanh bất diệt ở trong lòng của mình, mình mới đủ năng lực, đủ công đức, cũng như là đủ cái trí tuệ để tự làm chủ lấy mình. Cho nên ở đây ngài nói là cái người chủ am vẫn còn đó, chưa bao giờ mất, chưa bao giờ sanh, chưa bao giờ diệt. Thì như vậy đó là ngài sống tròn với mình, không thuộc khoảng giữa, chẳng trong ngoài. Ông chủ này không có thuộc chặn giữa. Chặn giữa là sao? Tức là không có còn ở giữa hai bên. Ví dụ thường thường mình nói là thiện ác, giữa cái thiện ác mà cái giữa cũng không còn luôn. Cho nên mới nói trung đạo, mình sống trung đạo là không phải là mình ở cái chính giữa. Nói trung đạo là không bị lệ thuộc vào thiện và ác, không lệ thuộc vào cái có cái không, cái hơn thua, cái được mất của thế gian, là mình không có kẹt ở giữa cái khoảng giữa, và cũng không có ở trong, cũng không ở ngoài. Tức là không trong, không ngoài, không chặn giữa. Đây mới là ông chủ. Thường thường quý vị nghe nói ông chủ ở bên trong, quý vị nói trong lòng có ông chủ, cho nên quý vị cứ ráng tìm ông chủ trong lòng, đúng không ạ? Mà ông chủ này là nó không ở trong lòng, không ở ngoài, cũng không chặn giữa. Giống như trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật hỏi ngài A Nan về bảy lần hỏi tâm đó. Ngài A Nan nói ở trong, ở ngoài, ở chính giữa. Đức Phật đều nói là không phải. Nhưng mà có cái điều thắc mắc quý vị biết là sao không? Là sau khi bảy lần hỏi tâm mà Đức Phật cũng không nói tâm ở chỗ nào. Đây là trong kinh Lăng Nghiêm. Quý vị biết tại sao không ạ? Vì tâm không có chỗ chỉ, không có chỗ được. Cho nên đó là tam năng tam bức năng có một cái gọi là Phật tánh, Đức Phật không thể nào chỉ được, mà chỉ là phá những cái chỗ nào mình dính. Ví dụ như một đó là mình dính ở ngoài, hai là mình dính ở trong, ba là mình dính ở chẳng giữa. Mà ba cái này không dính là tự nhiên thấy được Phật tâm thôi. Mà thấy được Phật tâm là chúng ta tự thấy, chứ không ai chỉ được cái vấn đề này, mà tự thấy thôi. Vì sao như thế? Bởi vì cái người ta chỉ được thuộc tâm thức, thuộc ý tưởng. Cái mình nghĩ tới được vẫn là ý tưởng thôi. Ví dụ như cái tâm tôi là ở chính giữa là quý vị nghĩ tới được, cái tâm tôi ở trong là quý vị nghĩ tới được, cái tâm tôi ở chỗ nào chỗ kia, ở xum la vạn tượng, ở vũ trụ sơn hà là cái quý vị nghĩ tới được. Mà cái tâm này không có thể nghĩ, cho nên tâm này là cái tâm an lành, tâm này là cái tâm trong sáng. Thì cái tâm này là nó vượt khỏi cái tâm thức và ý tưởng của chúng ta. Đây mới gọi là người chủ an. Ngài nói rõ như vậy đó, chứ không phải nghe nói chủ mình có ông chủ, quý vị ráng tìm ông chủ. Đúng không? Tìm ông chủ không được, cái quý vị quay qua tìm bà chủ là mệt hơn nữa. Đúng không? Cho nên là nó đi càng ngày nó càng xa. Chỗ trụ người đời ta chẳng trụ, tức là ở người đời mà họ trụ, Ngài không trụ. Quý vị ở ngoài đời, quý vị trụ cái gì ạ? Trụ cái cuộc sống này, trụ những người thân, trụ trên tiền bạc, của cải, danh vọng. Những cái đó quý vị dính mắc vô cùng. Cho nên có nhiều người nói những cái câu mà mình nghe nó đau đớn lắm. Tiền là huyết mạch, tiền là huyết quản, kinh khủng như vậy đó. Quý vị không có máu, quý vị mất máu là xanh lè. Tiền bạc mà không có, quý vị đau đớn vô cùng. Đúng không ạ? Cho nên á, là mình cẩn thận. Cái đó là những cái mình trụ ở trên cái mà không nên trụ. Những cái mà nó nguy hiểm mình không nên ở. Thế gian này rất là nguy hiểm. Cho nên mới nói thế gian này vô thường, quốc độ nó nguy thúy, sanh diệt biến dị, hư ngụy vô chủ. Tức là Ngài nói rõ thế gian này trong Bát Đại Nhân Giác vô thường, và quốc độ này nó nguy hiểm dữ lắm. Nguy hiểm nhiều mặt. Người ta cứ nói là nguy hiểm bởi nạn nước, gió, lửa, mà cuộc sống của chúng ta vẫn bị đe dọa. Mình chưa bảo đảm được mình, người thân không bảo đảm được ở với mình, tiền bạc không bảo đảm được là có trong túi mình hoài. Đúng không ạ? Cho nên vì vậy là mình lúc nào cũng bị những cái nguy hiểm. Không bảo đảm được là quý vị giữ tròn được cái hạnh phúc của mình đâu. Đúng không ạ? Thoảng một chốc là như gió thoảng, thoảng một chốc là như mây bay thôi. Mà chúng ta trụ ở trên cái đó rất là nguy hiểm. Cho nên Phật và Bồ Tát sợ chúng ta là vậy đó. Sợ chúng ta chết, sợ chúng ta ngã gục, sợ chúng ta ngã quỵ. Đúng không ạ? Bởi vì chúng ta trụ ở trên những cái chỗ không có an toàn. Đức Phật Ngài trụ ở trên cái chỗ an toàn, ngồi trên tòa sen an toàn lắm. Quý vị nghĩ là tòa sen sao mà có thể ngồi được, mà tòa sen biểu tượng cho sự giác ngộ. Ngài ngồi trên cái tuệ giác, ở cái vị trí an lành, ở cái vị trí giác ngộ. Cho nên Ngài không còn sợ hãi và không còn bị những cái thế gian làm Ngài đau đớn và lung lạc nữa. Cho nên á, chúng ta tập trụ, mặc dù là một chúng sanh bình thường, ai cũng có nhiều cái nghiệp tập, nghiệp chướng và những cái nhân duyên nó đau đớn, nhưng mà chúng ta phải hướng lên cái con đường giác ngộ, hướng lên cái chỗ nó vĩ đại hơn, cái chỗ trong sáng hơn, để mình được an nhiên tự tại đối với cái cuộc đời, cái cuộc sống không trụ nữa, mà phải là vô trụ. Vì sao Ngài không trụ ở thế gian? Bởi vì thế gian không có thể trụ, chứ không phải là không nên trụ. Quý vị không thể trụ được, bởi vì quý vị trụ là té, trụ là té. Tại mãn chưa thấy có người nào ở thế gian này trụ mà không té. Không té bây giờ, mai mốt té, tương lai té, vài chục năm nữa té. Mà cái người ít té chừng nào, té một lần nó đau lắm. Cái người té hoài nó chai sao không biết, còn cái người không té là đau lắm. sống một cuộc đời hạnh phúc, tự nhiên bị cái chuyện nó rớt cái bịch, tức là càng cao nó cứ đưa lên, đưa lên, nó tự nó vuốt mình đưa lên cao 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 vậy đó, hụt một cái rớt xuống. Gia đình hạnh phúc chừng nào bị cái tang thương một cái là kinh khủng vô cùng, đúng không ạ? Còn mà đã bị bầm dập rồi, gọi là cùi không sợ lỡ, cho nên á là té nhiều lần nó cũng đau, nhưng mà thưa quý vị nó đỡ đau hơn, đúng không ạ? Cho nên ở thế gian này là nó hoàn toàn nó không có cái gì gọi là nó vững chãi lâu dài, không có gì nó trường cửu cả. Được đó, mất đó, sanh đó, diệt đó, không nên trụ. Cho nên chỗ trụ người đời không nên trụ, Ngài nói rõ như vậy. Chỗ yêu người đời ta chẳng yêu, tức là cái chỗ mà mình ham thích của cái người đời Ngài không ham thích. Bởi vì cái ham thích của mình nó chỉ là cái kết, là kết đắng thôi. Ham muốn chừng nào khổ ải nhiều chừng đó. Mà trong kinh Đức Phật nói giống như cái người uống khát mà đi uống nước biển. Ở đây quý vị có đi vượt biên không? Lúc nào mà trên thuyền hết nước, quý vị có dám uống nước biển không? Không dám uống nước biển, mà chỉ mang nước dự trữ thôi, ráng nhịn nhịn uống nước trong. Còn không cứ trong mưa trong bão hứng nước để uống, để sống qua ngày, để vượt khỏi đại dương lên trên đất liền, đúng không ạ? Mà nước biển mênh mông không thể nào uống. Cũng như vậy, Đức Phật, chư vị Bồ Tát thấy cái ngũ dục của thế gian giống như là cái nước biển, các ngài không uống, chờ nước mưa uống hay là mang nước dự trữ uống. Còn mình dại lắm, mình uống nước biển rồi mình cứ kêu mình khát, thì cái ham muốn của thế gian cũng như vậy, càng thọ hưởng nhiều chừng nào càng khao khát nhiều chừng đó, khao khát nhiều chừng nào đau đớn nhiều chừng đó. Dùng đau mà còn dùng đau còn đớn nữa, thấy kinh lắm. Nên là quý vị thấy cuộc sống, cuộc đời của chúng ta mà đi vào cái hoạn lộ, người ta ngày xưa người ta nói đi làm quan là đi theo con đường hoạn lộ, đúng không ạ? Mà bây giờ quý vị không đi làm quan mà tất cả chúng ta cũng đi trên cái hoạn lộ, là một cái con đường rất là nguy hiểm, Phật và Bồ Tát không đi. Thì như vậy đó, Ngài nói chỗ yêu người đời ta chẳng yêu, đó là cái chỗ mà ham muốn của người đời Ngài không còn ham muốn nữa. Am ti nhỏ mà trùm pháp giới, cái am nhỏ xíu vậy đó mà trùm cả pháp giới. Giống như là cái nhà ông Di Ma Cật, bao nhiêu tăng ni, bao nhiêu chư vị Bồ Tát đều hiện ở trong nhà ông Di Ma Cật mà vẫn có chỗ đủ cho mọi người ở. Thì muốn nói lên là tâm của Ngài Di Ma Cật là nó không còn hạn cuộc ở một cái phạm vi của căn nhà nữa, mà tâm Ngài là rộng lớn bao la, cho nên dung chứa được hết tất cả mọi người và dung chứa được hết tất cả chúng sanh. Ngài nói am Ngài ti nhỏ mà nó rộng lớn, là thênh thang, là bao trùm cả pháp giới. Lão già phương trượng mới hiểu tường, cái này chỉ có là thầy của mình mới hiểu thôi. Thế lão già phương trượng, tức là thường thường phương trượng á là gọi là viện chủ đó, là cái vị mà viện chủ ở trong một cái viện thì có viện chủ, viện chủ thì ở trong cái phương trượng. Mà Ngài nói là lão già phương trượng mới hiểu nổi thôi, nói thì có vẻ như bất kính, nhưng mà Ngài nói bằng cái thật tâm, chỉ có thầy của mình mới hiểu được, và tâm mình và tâm thầy đều rõ thấu được cái điều này. Đây là những người đệ tử rất là có hiếu, bởi vì mình cứ nghĩ là mình thương thầy mình, là mình cúng dường thức ăn thức uống, dường chổng thuốc men, sáng hầu chiều hạ, gọi là có hiếu, mà thầy ổng không vui. Mà người nào tu hành giác ngộ là cái người đó thầy rất vui. Cho nên ngày xưa mà sư ông mà mỗi lần mà huynh đệ ở trong viện, cái người nào tu hành mà đắc lực chút xíu, sư ông vui cả ngày. Chẳng những vậy, sư ông còn lên pháp tòa, sư ông thuyết pháp rất là vui vẻ hoan hỷ, giống như nhận được một cái gì đó nó rất là to lớn, cái thành quả của đệ tử, tức là món quà lớn nhất của thầy. cái thành quả của Phật tử là món quà lớn nhất, là sự cúng dường vĩ đại nhất của Đức Thế Tôn. Cho nên vì vậy đó là chúng ta dành trọn một cái món quà thực sự cho Đức Phật, cho vị bổn sư của mình là Đức Thích Ca Mâu Ni, tròn đầy đủ ý nghĩa là chúng ta phải tu hành giác ngộ. Thì như vậy đó mới là cái món quà rất là tinh tường. Bồ Tát Thượng Thừa tinh chẳng ngại, tức là Bồ Tát Thượng Thừa thì thấu rõ được hết. Bởi vì tâm này là tâm Phật, tâm này là tâm Bồ Tát, rộng rãi thênh thang. Cho nên Tề Mạn cứ hay nói là tại sao mình có một cái tâm mà như chư Phật, như chư vị Bồ Tát, cái tâm nó đã sẵn rồi mà chúng ta bỏ quên, rồi mình không có nỗ lực tu hành để thành tựu lấy chính mình, đó là cái điều rất là uổng. Cho nên sống trong cái đời sống thế gian này, có những cái mình biết mình nên làm cái gì và không nên làm cái gì, cái nào quan trọng và cái nào không quan trọng. Giống như mình phải đặt cái nền tảng của mình nó đầu tiên. Cho nên thế gian thì cái nền tảng của thế gian là một cái sự nghiệp, nhưng mà cái nền tảng của người Phật tử là cái công đức và cái trí tuệ của cái người tu là cái nền tảng. Quý vị đặt vào đó trước. Ta nói có phước có đức thì mặc sức mà ăn. Ở ngoài thế gian mà quý vị thành tựu được cái đó là quý vị không sợ nghèo đói, không sợ mất mát, không sợ hư hao gì cả. Đó là cái gốc, là cái chỗ yên ổn nhất mà chúng ta nếu thực hiện được là đời sống của mình rất là an vui. Hiểu được Phật Pháp, ứng dụng được như những lời Phật dạy, không còn sợ hãi gì hết. Thấy được ông chủ của mình và không có trụ những cái pháp của thế gian, không còn ưa thích những cái của thế gian nữa, và chúng ta thành tựu được huệ mạng của chính mình. Đó là cái điều mà mình sẽ vững chãi và không còn sầu đau trước cái cảnh vô thường thay đổi của thế gian nữa. Mình làm cái gì được cho người thân của mình, đó là công đức tu hành thôi. Bây giờ quý vị muốn trả ơn mẹ mình hay cha mình, lỡ như cha mẹ mình đã quá cố thì quý vị làm bằng cách nào? Ngày xưa còn sống thì còn có thể là thăm nom hỏi thăm, khuyên nhủ đủ điều, đưa đi chỗ này đưa đi chỗ kia. Dĩ lỡ vô thường thay đổi, cha mẹ mình đã mất rồi, làm gì đây? Chỉ có công đức tu hành và cái trí tuệ của mình tác tạo và nhất tâm hồi hướng từ trường an lành thì cha mẹ mình được hưởng lây. Cho nên người ta cứ nói là như mình làm mình tu thì mình hưởng, chứ cha mẹ mình làm gì hưởng được. Nhưng mà cái điều mà Tề Mạn thấy là giáo lý của đạo Phật còn một cái công đức nữa, tức là cái công đức tỳ hỷ. Mà thí dụ như lúc cha mẹ mình mà còn sống đó, bởi vì đó chưa có giác ngộ, chưa có thấy thiệt được cái cảnh phân ly, thì nhiều khi mình làm cái gì, nhiều khi mẹ mình cũng rầy cũng la. Thí dụ như mình bỏ tiền ra cúng dường nhiều quá cái chỗ này chỗ kia, mẹ mình cũng thấy tiếc à. Hay là mình lo tu hành nhiều quá rồi cái mình hơi chậm trễ công việc gia đình thì mẹ mình cũng rầy cũng la. Nhưng mà đến khi cha mẹ mình qua đời thì cái người chứng thực được cái cảnh giới vô thường đó là mẹ mình chứng thực được nhiều hơn, cha mình chứng thực được nhiều hơn, thấy những cái mà có bây giờ không còn gì nữa rồi, bây giờ mình không thể nào làm được. Thế nhưng mà thấy con cháu mình làm được mừng dữ lắm. Mà khi mà thấy người khác làm một cái điều tốt mình mừng, là cái phước báo mình bằng. Giống như ngọn đèn này thắp lên từ một cái ngọn đèn khác, hai cái ánh sáng này nó bằng nhau thì phước báo nó bằng nhau thôi. Cái công đức tu hành của quý vị càng lớn, mẹ mình càng hoan hỷ, là tự nhiên từ cái công đức của mình trang tỏa ra mẹ mình cũng hưởng lây. Cho nên quý vị tu hành làm lành làm phước là quý vị đền ơn được cho người thân của mình. Cho nên là cái câu của Đức Phật nói nhất nhân thành đạo củ quyền thăng, một người thành đạo là củ quyền mình thăng hết. Cái điều này mình tưởng không hợp lý nhưng mà rất là hợp lý. Bởi vì quý vị càng tu nhiều chừng nào cảm ứng được người thân, hoặc là nhiều khi đời này không cảm ứng được, đời sau họ sẽ cảm ứng được. Cái công đức mình nó càng lớn, tự nhiên là chuyển được người thân, nhờ vào cái công đức tỳ hỷ. Nhờ vào cái công đức này mà khiến cho người thân mình tự thành tựu được những cái những cái tâm nó an lành. Cái điều mà quý vị thấy lạ là bà Thanh Đề, bà tự nhiên cái bà được bay lên cõi trời bà chơi, sanh lên quá sướng, trong khi đang ở trong cái cảnh giới ngạ quỷ. Mà có gì đâu, ngài Mục Kiền Liên, ngài với lòng hiếu thảo của mình, ngài thiết lễ trai tăng cúng dường Tam Bảo, rồi chư tăng hồi hướng cái phước lành đơn giản, không có gì hết. Nhưng mà có điều tự nhiên cảm động lòng bà, cảm động nhất là cái lòng hiếu thảo của người con. Bà cảm động quá, và những cái gì mà của ngài Mục Kiền Liên mà làm hồi hướng đến bà đều khởi được cái tâm tỳ hỷ hết. Tự nhiên cái phước và cái công đức của bà nó phát lên, tự nhiên bà bay bổng lên cõi trời, sống vui vẻ trên đó. Ngài Mục Kiền Liên biết được mẹ mình sanh lên cõi trời, lòng ngài rất vui vẻ và hoan hỷ đến đảnh lễ Đức Thế Tôn, vân vân. Đó là những cái mà chúng ta thấy rất là thiết thực, chứ không phải là trừu tượng. Đạo Phật rất là khoa học và thực tế. Quý vị hiểu đúng đạo Phật, có cái niềm tin chân chánh rồi, mỗi ngày qua mình đều trả hiếu được cha mẹ mình. Mỗi ngày qua quý vị đều làm được những điều thiện lành tốt. Mà cái điều tệ mãn muốn nói lên, tự nơi tâm của chúng ta, tự nơi cái cõi lòng của mình, là mỗi ngày phát sáng, trí tuệ của mình nó đầy đủ, công đức được viên mãn. Thì chúc cho tất cả đại chúng, tất cả quý Phật tử luôn luôn thân tâm thường lạc, nhất hướng về con đường giác ngộ giải thoát, tỏ cõi lòng của mình ra, ban cái phước lành công đức của mình để hồi hướng cho cha mẹ mình được sớm siêu sanh về cảnh giới an lành, người hiện tiền cũng hiểu đạo Phật pháp, và nhất là từ bi bốn tâm lớn, bốn vô lượng tâm của mình, từ bi và hỷ xả phát khởi được đầy đủ, được viên mãn. Đó là cái hạnh nguyện của mình. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nguyện đem công đức này hướng về cả đệ tử và chúng sanh, đều trọn thành Phật đạo.